Tạ ơn Chúa, đây là bài thứ 10, cũng là bài chót ở trong loạt bài Chân lý phước hạnh. Và chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa với đề tài là cuộc sống dị thường hay là cuộc sống kỳ dị, buồn mà luôn vui. Cảm ơn Chúa vì cái đời sống kỳ dị này mà Chúa đã ban cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bài ca của anh Phong hát rằng đến với Giêsu, Ngài là nguồn chân lý. Chúng ta đến với Chúa và chúng ta có được cái đời sống quý báu này. Cảm ơn Chúa vì hôm nay có thêm hai người mà bấy lâu nay chưa tới để cùng thờ phượng Chúa, lại trở lại cùng thờ phượng Chúa sáng nay. Cho nên xin hoan nghênh hai người đó. Cảm ơn Chúa. Và mong rằng có sẽ có nhiều anh chị em hơn nữa sẽ đến để trở lại để cùng thờ phượng Chúa với chúng ta. Chúng ta có thể họp trong phòng này được tới 50 người, cho nên còn rất là nhiều chỗ trống để cho quý vị có thể đến để cùng thờ phượng Chúa. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi lời của Chúa ở trong Côrintô thứ 2, chương 5 từ câu 20 đến chương thứ 6 câu thứ 10. Vậy chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ, Ngài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển Ngài một cách vô ích. Vì Ngài phán rằng, ta đã nhầm lời ngươi trong thì thuận tiện. Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện. Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Chúng tôi không làm cớ vấp phạm cho ai để chức vụ mình không bị chỉ trích. Nhưng trong ngoại sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương, đòn vọt, tù đầy, loạn lạc, nhọc nhằn, mất ngủ, nhịn đói, trong sự thanh sạch, tri thức, nhẫn nhục nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu thương chân thành, trong lời nói chân thật và trong quyền năng của Đức Chúa Trời, cầm vũ khí công chính trong cả tay phải lẫn tay trái. Dù vinh hay nhục, dù mang tiếng xấu hay được tiếng tốt, chúng tôi bị đối xử như những kẻ lừa đảo, nhưng lại là người chân thật. Bị xem như những kẻ xa lạ, nhưng lại được mọi người biết đến. Bị xem như gần chết, nhưng thật chúng tôi vẫn sống. Xem như bị hình phạt, nhưng không bị giết chết. Xem như buồn bã nhưng luôn vui mừng. Xem như nghèo thiếu nhưng lại làm cho nhiều người giàu có. Xem như không có gì nhưng lại có tất cả. Đó là lời của Chúa. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cái lời Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng yêu thương chúng con, đã ban cho chúng con cứu Chúa Giêsu Christ đến trần gian này, để chịu chết thay vì chúng con và đã sống lại trong vinh quang, để ban cho chúng con được giải hòa cùng Cha. Ôi Cha, chúng con đã nhận lấy ơn thương xót của Cha, để nhận tình yêu của Cha, ân sủng của Cha. Xin cho chúng con sống xứng đáng với lại ân sủng đó, với sự hy sinh của cứu Chúa Giêsu Christ cho chúng con. Xin Cha dùng đời sống của chúng con để tôn cao danh của Chúa Giêsu Christ, hầu kéo muôn dân, muôn người đến với Cha. Chúng con tạ ơn Cha. Cầu xin Cha Ngài soi sáng cho chúng con qua lời của Ngài sáng hôm nay, để chúng con hiểu rõ được thánh ý của Cha. Xin Cha ban ơn thần linh của Ngài giúp đỡ, để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con kính dâng thì giờ này lên cho Cha và thành tâm cầu nguyện trong danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, ở trong sự phục của Chúa, chúng ta được đặc ân làm đại sứ của Đấng Christ. Chúng ta được làm cộng sự viên với Đức Chúa Trời và chúng ta được làm đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta gây tác động cho Đức Chúa Trời ở trong trần gian này qua ba hành động. Thứ nhất là kêu gọi mọi người giải hòa với Đức Chúa Trời. Thứ hai là khuyên nài mọi người tận hưởng ân điển của Chúa. Và thứ ba là không làm cớ vấp phạm cho ai để danh Chúa được tôn cao và mọi người đều được đến với Chúa để hưởng phước của Ngài. Thứ nhất là trong cương vị là một đại sứ của nước trời, chúng ta kêu gọi mọi người hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời dùng chúng ta để kêu gọi mọi người trở về giải hòa với Ngài. Câu 20 của đoạn 5 nói rằng vậy chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ, nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi là cái sự kết nối giữa Đức Chúa Trời và những người chưa biết Chúa. Chúng ta là đại sứ của Đấng Christ và Đức Chúa Trời thực hiện cái sự kêu gọi của Ngài qua chúng ta. Chúa kêu mọi người hãy trở về làm hòa với Ngài, và Chúa dùng quý vị và tôi để làm điều đó. Cho nên chúng ta là đại sứ của Đấng Christ, là đại sứ của nước trời. Quả là một cái đặc ân lớn lao để đại diện cho Đấng Christ. Chúng ta có thể nhân danh Đấng Christ để mà nói ra điều đó. Một cái đặc ân rất lớn để mà kêu gọi người ta làm hòa với Đức Chúa Trời. Khi một vị vua hay một vị tổng thống của một quốc gia muốn truyền đạt cái thông điệp của mình cho một quốc gia hay một nhóm người khác không thuộc về lãnh thổ của mình, thì vị đó dùng một người do mình phái đến với một cái sứ điệp mà mình muốn truyền đạt. Cái người được sai phái đó được gọi là đại sứ. Và chúng ta là đại sứ của nước trời. Và cái thông điệp mà Chúa muốn chúng ta trình bày, mà người ta cần được nghe, đó là hãy hòa giải với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta nhân danh Chúa để nói điều đó. Có một thông điệp mà một số người tham dự ngay hôm nay, qua bài buổi thờ phượng Chúa hôm nay đây, cần được nghe là hãy hòa giải với Đức Chúa Trời. Quý vị hỏi, tại sao tôi cần phải làm hòa với Đức Chúa Trời? Câu trả lời là vì quý vị đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Mối quan hệ của quý vị với Đức Chúa Trời bị cắt đứt. Quý vị đã gạt bỏ Chúa ra khỏi đời sống của mình và không chịu thuần phục ở dưới quyền cai trị của Ngài. Quý vị chống nghịch Chúa và xa cách tình yêu của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương quý vị và kêu gọi quý vị hãy quy thuận Ngài. Chúng ta có thể mạnh dạn làm đại sứ mà công bố rằng tôi có một thông điệp từ Đức Chúa Trời cho bạn. Tôi có một cái tin vui mà Chúa muốn loan báo cho bạn. Và chúng ta có thể mạnh dạn vì chúng ta không có giả mạo cái tin vui đó. Chúng ta không có giả mạo thông điệp của Chúa Trời, vì chúng ta thật sự có thông điệp từ nơi Chúa. Thông điệp đó đã đến với những người chăn chiên trong đêm Chúa Giêsu sanh hạ. Thông điệp đó nói rằng, nay tôi báo cho các ngươi một tin mừng, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Đó là tin vui, đó là tin mừng đó quý vị. Thông điệp đó sẽ được đem, cái thông điệp đó sẽ đem phước hạnh đời đời đến cho những người nghe. Vì cớ đó mà chúng ta mạnh dạn để mà rao. Khi chúng ta có một cái tin vui, một tin tốt, thì chúng ta mạnh dạn để mà rao ra tin đó. Phaolô nói trong Roma đoạn 1 câu 16 đến 17 thế này: thật tôi không hổ thẹn vì tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: người công chính sẽ sống bởi đức tin. Chúng ta là những đại sứ của Đức Chúa Trời. Chúng ta kêu gọi mọi người rằng hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Quý vị đang xa cách Chúa, quý vị đang chết mắc ở trong tội lỗi của mình, hãy trở về làm hòa Đức Chúa Trời. Nhưng mà làm sao họ có thể trở về được? Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng, ân sủng và tình yêu của Ngài qua chương trình cứu rỗi của Chúa. Cho nên câu 21 cho chúng ta thấy rằng Chúa không những dùng chúng ta làm đại sứ để mà kêu gọi người ta đến với Chúa, nhưng mà Chúa đã dùng Đấng Christ để mở một con đường cho người ta đến với Chúa. Câu 21 nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là công chính. Vì thế tôi là con người có tội, không thể nào đứng trước mặt Chúa được. Và Chúa cho tôi phép tôi đến, tôi cũng không dám đem đến gần với Ngài. Vì cơ tội lỗi ở trong tôi, Chúa là Đấng thánh khiết, là Đấng công chính, là Đấng toàn hảo. Tôi là những là con người bất toàn, là con người xấu xa, có người tội lỗi, thì làm sao tôi dám đến với Ngài? Nhưng mà Chúa đã có một cái chương trình để dẹp tất cả tội lỗi của tôi, thứ tha tất cả những gian ác của tôi, và làm cho tôi trở nên thánh sạch công chính. Bằng cách nào? Bằng cách ban con độc sanh của Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu giáng trần. Ngài là Đấng không hề biết tội lỗi, mà Đức Chúa Trời đã khiến Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta. để ở trong Ngài, chỉ ở trong Chúa Giêsu Christ mà thôi, thì chúng ta được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời. Tức là Chúa khiến cho chúng ta được trở nên người mà Chúa có thể chấp nhận được, Chúa có thể thương nhận được. Chúa không thể nào chấp nhận người có tội. Có người nói rằng Đức Chúa Trời ghét tội nhưng mà yêu thương tội nhân. Không, Chúa rất là ghét tội nhân. Chúa không thể nào chấp nhận tội nhân. Chúa yêu thương con người dầu họ có tội, chứ không, Chúa không có yêu thương tội nhân. Chúng ta có thể yêu thương những người đã làm hại những người dân ở tại những xứ đang gây ra sự khủng bố, nhưng mà chúng ta không thể yêu thương những người khủng bố được. Tức là việc khủng bố của họ không thể là chúng ta thương họ vì họ là những người khủng bố. Chúng ta thương họ vì họ là những con người được dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta ghét cái sự khủng bố của họ và chúng ta ghét những người gây ra cái sự khủng bố đó. Nhưng mà chúng ta yêu thương tất cả những con người được dựng nên trong hình ảnh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ghét tội nhân và Chúa Trời cũng ghét những người phạm tội, những cái tội bằng những do làm. Nhưng mà Chúa yêu thương những con người dầu họ có tội, dầu họ là những tội nhân. Quý vị hiểu tôi muốn nói. Cho nên tôi là người có tội mà Chúa yêu thương tôi và Ngài bằng lòng ban Chúa Jesus Christ là đấng vô tội đã trở nên tội lỗi vì tôi, để trong Ngài tôi được trở nên sự công chính của Chúa Trời. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa vì tình thương lớn lao của Chúa dành cho chúng ta. Và đó là ân sủng của Chúa Trời dành cho chúng ta đó quý vị. Và thứ hai, Chúa cho chúng ta được làm việc với Đức Chúa Trời. Chúng ta là những cộng sự viên của Đức Chúa Trời. Cộng sự viên, và trong cái cương vị là cộng sự viên, chúng ta nài khuyên mọi người hãy tận hưởng ân điển của Chúa. Câu 1 của đoạn 6 nói rằng vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, đặc biệt không được cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích. Chúng ta được cứu là hoàn toàn là nhờ ơn của Chúa, không phải do cái cố gắng hay nỗ lực của chúng ta. Không phải vì chúng ta tốt, nhưng mà vì Chúa tốt với chúng ta. Không phải vì chúng ta dễ thương, nhưng mà Chúa là đấng đầy tình yêu thương. Chúa cứu chúng ta vì ơn của Chúa. Ân là gì? Ân điển là gì? Ân điển là tình yêu thương dành cho người không xứng đáng được. Đó là ân điển. Chúng ta không xứng đáng được tình thương của Chúa, mà Chúa ban ơn cho chúng ta, Chúa dành tình yêu thương của Ngài cho chúng ta. Đó là ân điển. Ân điển là gì? Ân điển là Chúa đã khiến đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài chúng ta là những người có tội được trở nên công chính và trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là ơn. Thì chúng ta không xứng đáng được điều đó, mà Chúa đã ban cho chúng ta điều đó. Nhưng mà ở đây nói rằng đừng có nhận ơn của Chúa một cách vô ích. Có những người nói rằng ô, tôi được cứu là nhờ ơn của Chúa cho nên tôi sống như thế nào cũng được. Chúa nói rằng không hề như thế nào. Chúng ta là những người thừa nhận ơn của Chúa thì chúng ta không thể nào đắm mình ở trong tội lỗi. Chúng ta đừng có sống một đời sống mà làm cho ân điển của Chúa trở thành vô ích. Vô ích là sao? Là khi chúng ta đã cố gắng nỗ lực để mà làm một cái gì đó mà nó không có kết quả. Tôi có biết một cái ông này, ông rất là thích âm nhạc. Cho nên ông sẵn sàng để mà bỏ tiền ra để mua những dụng cụ âm nhạc tốt nhất cho các con của mình. Và khi mà ông bỏ tiền ra để mua dụng cụ về đó, xong nó là không thèm đụng tới. Nó không bao giờ chơi những cái đồ đó. Mặc dù mới đầu có thể là nó cũng tỏ ra thích cho nên ông mới mua cho nó. Nhưng mà khi mua về rồi thôi, đồ đó cho ông có, không xài, không đụng đến. Thì như đó là vô ích. Nhận cái quà một cách vô ích, tức là nhận cái quà xong nó không có sử dụng. Chúa đã ban cho chúng ta một cái món quà lớn lao, đó là chính con độc sanh của Ngài. Gánh tội cho chúng ta sống lại và ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Mà nếu chúng ta không có tận hưởng cái ân sủng của Chúa ban cho chúng ta, thì ơn đó là cái ơn vô ích. Làm sao một người có thể nhận ơn điển của Chúa một cách vô ích? Nhận ơn điển của Chúa một cách vô ích khi chúng ta không cậy vào ơn của Chúa để sống trong mối tương quan tốt đẹp với Chúa và với những người khác. Chúng ta nhận ơn của Chúa một cách vô ích khi chúng ta không nhờ ơn cậy ơn của Chúa để yêu kính Chúa và yêu thương người. Khi chúng ta không có cậy ơn Chúa để dẹp bỏ thần tượng ra khỏi đời sống của mình và để hết lòng tôn kính Chúa. Khi chúng ta không nhờ ơn của Chúa để làm lành và lãnh giữ. Khi chúng ta không nhờ ơn của Chúa để loại bỏ ý riêng của mình và bước đi theo ý của Chúa. khi chúng ta không nhờ ơn của Chúa để được lớn lên ở trong Chúa và trưởng thành ở trong Ngài, đó là nhận ơn của Chúa một cách vô ích. Nhận ơn của Chúa một cách vô ích là khi ơn của Chúa không có kết quả trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không có trái của Chúa Thánh Linh, chúng ta không có tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng ta không đào tạo môn đệ cho Chúa, không có cái bóng trái của bông của môi miếng của chúng ta tôn vinh danh thánh của Ngài, và không có cái sự cầu thay cho những người khác, không thấy có cái trái nào hết. Cái cây lên mà không có trái, đó là nhận ơn của Chúa một cách vô ích. Và làm sao để chúng ta nhận ơn điển của Chúa một cách hữu ích? Chúng ta nhận ơn của Chúa một cách hữu ích khi chúng ta sống bằng đức tin và sự vâng lời. Nghĩa là sao? Chúng ta tin cậy vào tình thương của Chúa và chúng ta vâng lời Chúa, nương vào sức của Chúa để mà làm những điều Chúa dạy cho chúng ta. Chúng ta sống hữu ích và cái ơn của Chúa hữu ích trong đời sống của chúng ta khi chúng ta cậy vào ơn sống của Chúa, cậy vào cái sự chết của Chúa Giêsu Christ, sự sống lại của Ngài để mà đến gần với Đức Chúa Trời và gần với anh chị em trong Chúa. Nạn dịch này làm cho chúng ta xa cách nhau, nhưng mà quý vị, chúng ta xa nhau nhưng mà không cách lòng, cho nên chúng ta tìm mọi cách để chúng ta có thể gặp nhỡ nhau và chúng ta có thể tìm cách để đến với nhau trong những cái buổi học kinh thánh, những buổi cầu nguyện, giúp cho chúng ta có phương tiện Zoom này để chúng ta có thể đến với nhau. Nhưng mà tiếc là còn nhiều người quá không có chịu đến để mà cùng học lời Chúa. Quý vị ơi, có thể chịu đựng những cái khó khăn chút xíu, có thể có tiếng ồn, có cái gì đó, nhưng cái đó là không đáng kể, phải không quý vị? Cái đó không thành vấn đề. Những cái tiếng ồn đó nó không có làm cho chúng ta khó chịu đến nỗi mà xa Chúa. Quý vị biết tại sao người ta có những cái nhóm họp riêng cho những người gia đình trẻ không? Tại vì gia đình trẻ là có những cái đứa con nhỏ, và những con nhỏ thì nó ồn ào, nó đòi ăn, nó đòi bú, nó đòi mẹ chăm sóc nó. Cho nên mấy gia đình trẻ đó họp lại với nhau á, mà khi mà mấy đứa nó làm ồn ào á thì không ai phiền hết, phải không? Tại vì con mình làm ồn, con người ta cũng làm ồn như thế mà. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta có một cái tấm lòng yêu thương rộng hơn á, thì dầu chúng ta không có con, bây giờ chúng ta đến trong cái buổi học kinh thánh như thế mà con người ta làm ồn thì kệ nó, cũng giống như con mình thôi, có sao đâu. Chứ nó ồn, con nó làm ồn quá tôi không học kinh thánh được. Chúng ta đừng có làm cho ơn của Chúa thành vô ích vì những cái lý do nhỏ nhen như thế. Hãy nhờ ơn của Chúa để chúng ta đến với Chúa và với nhau để mà học lời của Ngài, để tương giao với Chúa. Chúng ta nhận ơn của Chúa một cách hữu ích khi chúng ta dẹp bỏ những hình tượng đó khỏi đời sống của chúng ta và hết lòng thờ phượng Chúa. Chúng ta nhận ơn của Chúa một cách hữu ích khi chúng ta làm cái điều lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo, và xa lánh những điều gian ác, dối trá, hung dữ, trụy lạc, dâm dục. Thì chúng ta dẹp bỏ tất cả những điều đó. Chúng ta nhận ơn của Chúa một cách hữu ích khi chúng ta sống không phải giải quyết sự việc theo ý riêng của mình, nhưng hết lòng tìm cầu ý của Chúa và sống theo lời của Ngài. Đó là nhận ơn của Chúa một cách hữu ích. Nhận ơn của Chúa một cách hữu ích là chúng ta lớn lên ở trong sự thông biết Chúa và trở nên giống Đấng Christ hơn mỗi ngày. Nhận ơn của Chúa một cách hữu ích là khi chúng ta bước đi theo Chúa Thánh Linh và chiếu ra bản thánh tốt lành của Chúa quanh những mỹ đức của Ngài. Nhận ơn của Chúa một cách hữu ích là chúng ta bằng lòng vác thập tự giá, chịu gian khổ để đem người khác đến với Chúa, để đào tạo môn đệ cho Chúa. Nhận ơn của Chúa một cách hữu ích là khi chúng ta cầu thay một cách chân thành, tha thiết, kiên trì cho những người chưa biết Chúa, cho những người mới đến với Chúa, cho những người đang gặp thử thách, hoạn nạn, khó khăn ở trong cuộc sống. Sống nhận ơn của Chúa một cách hữu ích là tôn Chúa là cao quý nhất trong cuộc đời của mình. Đó là nhận ơn của Chúa một cách cả hữu ích. Và Chúa khích lệ chúng ta hãy tận hưởng ân điển của Chúa ngay hôm nay. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa, đừng có đợi tới ô thôi ngày mai rồi tôi sẽ hưởng ơn Chúa mà bữa nào, nhưng Chúa nói không, hôm nay ngay bây giờ hãy nhận ơn của Chúa, hãy đến với Chúa, hãy tương giao với Chúa, hãy thờ phượng Chúa, hãy biết ơn Chúa, hãy đến gần với anh em, hãy làm công vì Chúa, hãy đem tình thương của Chúa đến cho người khác. Chúa nói rằng vì Ngài phán rằng ta đã nhầm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi kia. Hiện nay là kỳ thuận tiện kia, hiện nay là ngày cứu rỗi. Chúa nói rằng ta đã làm điều đó, và hôm nay hãy đến với ta, hãy đến, đừng, Chúa cho quý vị có một cái cơ hội, đừng có đánh mất cái cơ hội này quý vị ơi. Vì còn cách nào khác để chúng ta yêu mến Chúa, làm cách nào khác để chúng ta yêu thương anh chị em, nếu chúng ta không cậy ơn Chúa để sống cho Chúa và đem phước hạnh của Chúa đến cho những người khác. Chúng ta là đại sứ của nước trời, kêu gọi mọi người làm hòa với Chúa. Chúng ta là nhân cộng sự viên của Chúa Trời. Khuyên này anh em, đừng nhận ơn của Chúa một cách vô ích. Và chúng ta là những đầy tớ, không làm cớ vấp phạm cho ai, không gây cái trở ngại cho ai, không làm cái sự ngăn trở cho ai để mà họ có thể đến với Chúa. Nhưng mà chúng ta tôn cao Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Cái câu kinh thánh là trong Côrintô nhì đoạn 6 câu 3 đến câu 5 nói thế này: chúng tôi không làm cớ vấp phạm cho ai để chức vụ mình không bị chỉ trích, nhưng trong mọi sự chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương. Bản truyền thống thì dịch là: nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự. Làm cho mình đáng trượng trong mọi sự tức là sao? Làm cho mình đáng trọng ở trong mọi sự, làm cho mình đáng chuộng ở trong mọi sự. Tức là ông Phaolô, ông đề bạt chính ông. Ông nói: hãy xem tôi nè, hãy chấp nhận tôi, hãy quý chuộng tôi, hãy tôn trọng tôi, vì đây là cái điều mà tôi làm. Và ông nói ông làm gì? Trong cương vị là đầy tớ Chúa Trời, ông rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương, đòn vọt, tù đầy, loạn lạc, nhọc nhằn, mất ngủ, nhịn đói. Wow! Ông chịu đựng gian khổ vì Đấng Christ. Làm sao những cái điều này có thể dẹp bỏ đi cái cớ vấp phạm? Làm sao để những điều này ngăn trở người ta, để không ngăn trở người ta đến với Chúa? Chúng ta thấy ngược lại thấy không? Làm sao những điều này dẹp tan những trở ngại cho người khác đến với Chúa? Làm sao Phaolô có thể đề bạt chính ông, chức vụ của ông và Chúa của ông, nếu đây là những điều mà ông phải kiên trì chịu đựng? Ô, quý vị hãy tin Chúa đi, quý vị sẽ phải kiên trì chịu đựng hoạn nạn, gian khổ, tai ương, đòn vọt, tù đầy, loạn lạc, nhọc nhằn, mất ngủ, nhịn đói. Hãy tin Chúa đi. Và cái điều đó là để thu hút người ta đến với Chúa. Tôi muốn đề bạt tôi như vậy. Nếu mà ông Phaolô nói như thế này: hãy xem cái bộ quần áo hàng hiệu của tôi nè, đây là quần áo khích tình, 50.000 đô mới có bộ này nè. Hãy xem cái đôi giày của tôi nè, đôi này là Air Jordan Silver, 60.000 đô nè. Và xem cái chiếc xe Ferrari là Ferrari, đậu ngồi bên kia đó, ngồi đó đó là 1.4 triệu đô đó. Hãy xem nó, quý vị thấy lé mắt chưa? Mà nếu quý vị tin Chúa đó thì quý vị cũng sẽ được như tôi vậy đó. Hãy xem tôi có một đời sống thoải mái, ngày ngày đi chơi golf, có vợ đẹp, con ngoan, có người hầu kẻ hạ, có nhà cao, cửa rộng, có sơn hào hải vị, có sức khỏe dồi dào, có tinh thần sung mãn. Như thế này nè, quý vị hãy tin Chúa đi thì cũng sẽ được như tôi vậy. Có lẽ nhiều người sẽ uồn uồn theo Chúa chỉ để được những điều đó, chứ chẳng phải để được Chúa. Chúng ta có Chúa. Nhưng Phaolô cho biết rằng dù là con cái của Chúa, chúng ta cũng phải đối diện với sự hoạn nạn, gian khổ, tai họa, đòn vọt, tù đầy, bạo loạn, lao động mệt nhọc, thiếu ăn, thiếu ngủ. Phaolô muốn đề bạt chức vụ của ông, đề bạt cái nếp sống, chức vụ, sứ điệp và Chúa của ông cho người bằng cách cho họ thấy rằng Đấng Christ, được biết Đấng Christ và được Đấng Christ biết đến là cái điều cao quý nhất. Có được sự sống đời đời là cái điều mà trần gian này không thể đánh đổi được. Đấng Christ là quý hơn tất cả những sự giàu sang, phú quý hay tiện nghi của trần gian. Và đó là lý do chúng ta luôn vui mừng trong mọi hoàn cảnh và có thể kiên trì, một mực kiên trì, giữ vững đức tin và bước đi theo Chúa cho đến cùng. Thánh Phaolô nói rằng tôi muốn đề bạt chúng tôi kiên trì ở trong những cái khó khăn hoạn nạn như thế, vì Chúa quý hơn hết, vì Chúa là quý hơn hết. Và thứ hai, ông đề bạt chính ông khi bày tỏ ra các mỹ đức của Chúa. Nếu mà quý vị gặp những cái đó, mất ăn mất ngủ rồi làm việc mệt nhọc đó, thì thường thường là chúng ta quậu cọ phải không? Chúng ta càm ràm, chúng ta bực mình, chúng ta la lối, chúng ta giận dữ. Nhưng mà Phaolô thì không. Ông nói là dẫu cái tất cả những cái đó thì ở trong sự thanh sạch, tri thức, nhẫn nhục, nhân từ, trong đức tin lên, trong tình yêu thương chân thành, trong lời nói chân thật và trong quyền năng của Đức Chúa Trời, cầm vũ khí công chính trong cả tay phải lẫn tay trái. Không phải là cầm cái vũ khí để mà giết người này rồi đập người kia hay là hại người khác. Nhưng mà cầm vũ khí công chính trong cả tay phải và tay trái, đây là gì? Vũ khí công chính chính là lời của Đức Chúa Trời, là gương của Đức Thánh Linh và thuẫn đức tin. Chúng ta có cái gương của Chúa, gương của Đức Thánh Linh ở trong tay phải và thuẫn đức tin ở trong tay trái, để chúng ta có thể chịu đựng tất cả được những cái gian khổ khó khăn đó trở đến trong cuộc sống của chúng ta. Dù bị hoạn nạn gian khổ, tai ương, đoạn vật vân vân, Phaolô không cay đắng, không buồn phiền hay giận dữ. Trái lại, bởi ơn của Chúa, ông đã bày tỏ ra các mỹ đức của Chúa ở trong sự thanh sạch, trong sự hiểu biết, trong sự nhẫn nhục nhân từ. Ở trong Đức Thánh Linh, ông tìm được năng lực để ban cho thay vì càm ràm, để nhẫn nại chờ đợi thời điểm của Chúa thay vì tự thương hại, và đối xử nhân từ với mọi người thay vì chuốc cơn giận ở trên họ. Đó là sống xứng đáng với ơn của Chúa. Và điểm kế tiếp là chấp nhận những nghịch lý ở trong cuộc đời theo Chúa. Dù vinh hay nhục, dù mang tiếng xấu hay được tiếng tốt, chúng tôi bị đối xử như những kẻ lừa đảo, những kẻ mạo danh, nhưng lại là người chân thật. Bị xem như những kẻ xa lạ nhưng lại được mọi người biết đến. Bị xem như gần chết nhưng thật chúng tôi vẫn sống. Bị xem như bị hình phạt nhưng không bị giết chết. Xem như buồn bã nhưng luôn vui mừng. Xem như nghèo thiếu nhưng lại làm cho nhiều người giàu có. Xem như không có gì nhưng lại có tất cả. Khi quý vị bước đi ở trong ánh sáng và phục vụ Chúa ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh, quý vị nói ra chân lý ở trong sự thanh sạch, hiểu biết, nhẫn nhục, nhân từ và yêu thương, sẽ có người tôn vinh quý vị, sẽ có người khen ngợi quý vị, nhưng cũng sẽ có người sỉ nhục quý vị, sẽ có những người tôn cao quý vị và cũng sẽ có những người phỉ báng quý vị. Và một trong những kẻ mà họ phỉ báng quý vị là họ coi quý vị là những kẻ lừa đảo, là những kẻ mạo danh, là những kẻ giả hình, đội lốt tôn giáo. Và sứ đồ Phaolô đưa ra một số các nghịch lý khác nữa. Ông nói là bị xem như kẻ xa lạ, vô danh tiểu tốt, nhưng lại được Đức Chúa Trời biết đến. Bị xem như gần chết nhưng thật sự vẫn sống. Chúng ta chết mỗi ngày, chúng ta đóng đinh với thập tự giá Đấng Christ. Chúng ta sống không phải chúng ta sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống ở trong chúng ta. Có như anh chị em tín hữu của chúng ta ngày hôm nay đang bị tù đày, đang bị giết chết, nhưng chúng ta thật sự sống vì Đấng Christ sống ở trong chúng ta, và Ngài là sự sống của chúng ta, và chúng ta sẽ sống lại trong ngày sau rốt khi Ngài trở lại, cho nên chúng ta sẽ không kết chết. Khi chúng ta nằm xuống tắt hơi nhắm mắt, chúng ta chỉ ngủ mà thôi, ngủ ở trong Chúa, và rồi chúng ta sẽ thức dậy trong tiếng kèn chót khi Chúa tái lâm. Bị xem như bị hình phạt nhưng không bị giết chết. Có lẽ chúng ta phải chịu nhiều hình phạt từ người đời. Tôi được biết những anh chị em ở tại một vùng cao nguyên Việt Nam của chúng ta, khi mà họ nhóm họp lại để mà thờ phượng Chúa thì họ lại bị chính quyền làm khó dễ và bắt phạt. Đó là họ phải nộp tiền phạt, mà họ là người nghèo làm gì mà có tiền phạt, tại vì dân họ là chính phủ không có muốn họ có cái sự nhóm họp lại để thờ phượng Chúa, cho nên bắt phạt họ như vậy. Nhưng mà lạ lắm, họ thường thường thì họ không đi tìm được những cái viên ngọc ruby đó, nhưng mà mỗi lần mà bị phạt cái họ tìm được có để mà đóng tiền phạt. Những người xem như bị hình phạt nhưng không bị giết chết. Có lẽ chúng ta phải chịu nhiều hình phạt từ người đời cũng như sự xử phạt từ Đức Chúa, nhưng Đức Chúa Trời bảo tồn mạng sống chúng ta khỏi chết cho đến khi chúng ta làm trọn được công tác mà Ngài giao phó cho chúng ta ở trong đời này, thì lúc đó Chúa sẽ kêu chúng ta về với Ngài. Còn chưa tới lúc thì Chúa cho phép không ai có thể làm hại được chúng ta cả. Xem như buồn bã nhưng luôn vui mừng. Lạ không quý vị? Xem như buồn bã nhưng luôn vui mừng. Đây là một cái nghịch lý lớn nhất, có thể nói như vậy, ở trong cuộc đời người theo Chúa. Chúng ta không phải là không có những nỗi buồn đâu quý vị. Chúng ta có những nỗi buồn, có nhiều lý do để chúng ta buồn rầu. Lòng chúng ta tan vỡ khi những người thân yêu của chúng ta còn chưa biết Chúa. Cha mẹ của chúng ta, anh chị em chúng ta đang đi đến chỗ hư mất đời đời. Làm sao mà chúng ta không nặng lòng buồn rầu được? Chúng ta giống như Phao-lô nặng lòng, mang cái gánh nặng đau thương đó trong lòng của chúng ta khi dân tộc của chúng ta còn chưa biết Chúa. Chúng ta buồn chứ? Chúng ta buồn khi con cái của chúng ta không có bước đi trong sự kính sợ Chúa, khi vợ hay chồng của chúng ta đi xa đường lối của Chúa, khi chúng ta muốn làm điều thiện mà điều dữ cứ dính dấp theo chúng ta. Chúng ta buồn. Nhưng mà trong tất cả những điều đó, chúng ta không ngưng vui mừng. Và đây là một trong những nghịch lý lớn nhất trong cuộc đời của những người theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Nhưng mà chính ông nói ông đau khổ suốt ngày và đêm khi thấy dân tộc của ông chưa biết Chúa. Chúng ta bước đi ở trong hoạn nạn, gian khổ, đau buồn. Chúng ta là những con người, nhưng mà chúng ta có niềm vui của Chúa, vì chính Chúa là niềm vui của chúng ta. Chúng ta vui mừng ở trong Chúa. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, Sư đồ Phao-lô nói. Và Chúa nói là hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Chúng ta là những người buồn rầu mà luôn vui mừng. Rồi chúng ta xem như nghèo sứ thiếu, nhưng mà lại làm cho nhiều người giàu có. Một mặt chúng ta xem mọi sự như là sự lỗ hầu cho được Đấng Christ, nhưng thật sự chúng ta giàu có vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và những người cùng thừa kế với Đấng Christ, và cơ nghiệp của thiên đàng là thuộc về chúng ta. Và trong tất cả những người trong trần gian này, chúng ta là những người giàu nhất. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xem như không có gì, nhưng mà có tất cả. Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 20-29, Phi-rô thưa rằng: Thưa Thầy, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy, vậy thì chúng con sẽ được gì? Nếu mà Chúa Giê-xu nói rằng: À, con bỏ tất cả để theo ta hả? Ta sẽ cho con một cái lâu đài thật là đồ sộ, hoành tráng. Con sẽ được có thức ăn, thức uống đầy đủ. Con sẽ được có 70 mỹ nữ. Con sẽ có được những cái điều đó. Không, Chúa nói là sao? Chúa Giê-xu đáp: Thật ta bảo các con, đến thời đại muôn vật đổi mới, khi con người ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các con là những người đã theo ta sẽ ngồi trên 12 ngai để xét đoán 12 bộ tộc. Bất cứ người nào vì danh ta mà từ bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, người ấy sẽ nhận được gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống đời đời. Chúng ta theo Chúa, chúng ta có thể mất gia đình đó quý vị. Chúng ta có thể mất ruộng đất quý vị, mất nhà cửa, mất xe, mất công ăn việc làm. Có thể mất tất cả, nhưng mà chúng ta sẽ không mất Chúa, vì chúng ta có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. Thưa quý vị, hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Hãy sống xứng đáng với ơn Chúa ban cho, đừng nhận ơn của Chúa một cách vô ích. Hãy tôn quý Chúa trên hết và thỏa vui ở trong Ngài. Để qua đời sống của chúng ta, dầu gặp nhiều gian khổ, dù gặp phải sự buồn bã, nhưng chúng ta vẫn vui mừng. Và đó là cái điều mà chúng ta có thể đề bạt chính mình trước mọi người. Hãy xem đời sống của tôi, xem chức vụ của tôi, vì Chúa là cao quý nhất trong cuộc đời của tôi. Chúa là tất cả. Chính cái sự vui thỏa của chúng ta có nơi Chúa Giê-xu, dù chúng ta trải qua những gian khổ trong đời này, là điều trần gian đang cần ở nơi quý vị và tôi. Khi mọi người đều cùng mất việc, chúng ta cũng mất việc, họ cũng mất việc, họ thì lo lắng, bồn chồn, mắc nặc eo sầu, đầy sự lo sợ, trong khi đó lòng của chúng ta bình thản. Chúa cho mắt việc, hallelujah, cảm ơn Chúa. Ha? Thì người ta sẽ thấy sao? À, cái này có khác nha. Cái ông này mình thì lo là cháy bụng mà ông này bình an. Hay là khi mà niềm vui, sự bình an và sự sống đời đời mà Chúa đã ban cho chúng ta, và chúng ta sẽ vui mừng ở trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Trần gian đang chìm ngập ở trong bóng tối và cần ánh sáng từ trời. Và chúng ta là đại sứ của nước trời, đem ánh sáng đến cho họ. Đức Chúa Trời đã lập chúng ta làm ánh sáng cho trần gian, có niềm vui bất tận mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta là những người giàu buồn bã nhưng luôn vui mừng. Và đó là cái điểm thu hút trong đời sống của các đại sứ, các cộng sự viên, các đầy tớ của Chúa Trời. Vì thế chúng ta có thể lớn tiếng ca hát: dầu cho ai tranh giàu sang thế gian, có Giê-xu phần tôi thỏa rồi, cuộc vinh hoa như phần vân chống tan, đức yêu thương còn đến đời đời.